truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ Sáu ngày 13 tháng 5 có những nội dung chính sau.
Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử cho các ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tại các đơn vị bầu cử.
Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên họp kiểm điểm tiến độ thực hiện dự án quảng trường Võ Nguyên Giáp. Đến thời điểm này, một số hạng mục công trình thuộc gói thầu số 3 và 4 còn chậm tiến độ so với kế hoạch.
Là một trong số đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có số lượng công nhân lớn, để góp phần làm nên thành công của ngày hội non sông, Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Tiên Di đã tích cực triển khai công tác chuẩn bị và phối hợp với các địa phương để công nhân được thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình khi tham gia bầu cử. Chuyên mục Doanh nghiệp và cuộc sống trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp là tích cực góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân. Sáng 12 tháng 5, 5 ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 13 và 8 ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021 tại đơn vị bầu cử số 8 do bà Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên làm trưởng đoàn, đã có buổi tiếp xúc với các bậc cử tri và vận động bầu cử tại phường Trung Thành. Các ứng cử viên nhấn mạnh, nếu trúng cử sẽ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm vì lợi ích của nhân dân. Các vấn đề trọng tâm trong chương trình hành động được các ứng cử viên đề cập đến, đó là tích cực đóng góp các ý kiến kiến nghị đến Hội đồng nhân dân các cấp, giải quyết các vấn đề mà người dân đang quan tâm, nhất là các vấn đề về tổ chức bộ máy, công tác cán bộ, cơ chế chính sách, việc thu hút vốn đầu tư, chú trọng phát triển kinh tế xã hội đi đôi với bảo vệ môi trường, đảm bảo an sinh xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, v.v. Cử tri phường Trung Thành đều đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên. Cử tri cũng mong muốn đại biểu trúng cử sẽ thực sự là người đại diện cho quyền lợi tiếng nói của nhân dân, quan tâm giải quyết các vấn đề quan trọng của địa phương như đẩy nhanh tiến độ thi công đường Việt Bắc, đường Lưu Nhân Trú, xây dựng chợ Dốc Hành, giải quyết vấn đề chế độ phụ cấp cho các tổ chức chính trị tại cơ sở, v.v. Cử tri Nguyễn Đăng Ứng, tổ 13, phường Trung Thành bày tỏ ý kiến của mình.
Tất cả các đại biểu của Hội đồng nhân tỉnh và Hội đồng nhân dân thành phố hy vọng rằng cái việc để thực hiện chuyển tải và cũng biến những cái nguyện vọng của nhân dân ấy thành hiện thực để đáp ứng với cái nhu cầu của xã hội về xây dựng thành phố thì có thể là nhân dân rất kỳ vọng.
Chiều 12 tháng 5, các ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, đơn vị bầu cử số 7 và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Thái Nguyên, đơn vị bầu cử số 8 đã có buổi tiếp xúc với đại biểu cử tri của phường Hương Sơn. Sau khi nghe báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã hội của địa phương và tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên, cử tri đã được nghe các ứng cử viên trình bày chương trình hành động nếu trúng cử. Theo đó, chương trình hành động của các ứng cử viên đã tập trung vào một số nội dung nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, quan tâm đến vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, xây dựng cơ sở hạ tầng như đường giao thông, trường mầm non, xây dựng chính quyền vững mạnh, tăng cường xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, quan tâm chính sách người có công, chính sách an sinh xã hội. Các cử tri đều đồng tình nhất trí với chương trình hành động của các ứng cử viên, đồng thời mong muốn sau khi trúng cử, các ứng cử viên sẽ thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình và triển khai thực hiện chương trình hành động đúng như đã trình bày với cử tri. Cử tri Đỗ Tiến Khiển, tổ 2 phường Hương Sơn nói.
Thế và trong cái buổi tiếp xúc hôm nay thì tôi thấy được rằng là tất cả bài phát biểu của các ông các bà đã có những cái chương trình hành động cũng rất là cụ thể. Theo cái chức trách nhiệm vụ của mình, nói riêng và cái tổng thể nói chung là cái quan điểm lãnh đạo của tỉnh Thái Nguyên cũng như là của thành phố Thái Nguyên. Một số những cái việc mà cử tri có cái nguyện vọng từ lâu thì hôm nay cũng đã được các ông các bà đưa ra. Và tôi cho rằng đây là một cái nguyện vọng rất chính đáng và cử tri hiện nay rất thỏa mãn với lại cái chương trình hành động của các ông các bà. Và nếu như công các bà mà trúng cử rồi mà thực hiện đúng theo cái chương trình hành động ấy thì tôi nghĩ là cái nhiệm kỳ này thì sẽ đáp ứng được tất cả những cái nguyện vọng của bà con cử tri, đặc biệt là với nhân dân Hương Sơn.
Đại diện cho các ứng cử viên, bà Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên đã có những trao đổi, giải đáp một số ý kiến của cử tri. Các ứng cử viên tiếp thu đầy đủ các ý kiến kiến nghị của cử tri để bổ sung vào chương trình hành động của mình. Sau buổi tiếp xúc, cử tri, bà Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên đã đi thị sát tình hình giao thông của địa phương.
Ngày 12 tháng 5, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên phối hợp với Ủy ban Bầu cử phường Quang Vinh tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử cho 11 ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và thành phố Thái Nguyên, đơn vị bầu cử số 1. Trình bày chương trình hành động của mình nếu được bầu làm đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và thành phố Thái Nguyên nhiệm kỳ 2016-2021, cả 11 ứng cử viên đều khẳng định khi được cử tri tin tưởng bầu là người đại biểu Hội đồng nhân dân, bản thân sẽ cố gắng dành nhiều thời gian đi thực tế, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân để có cơ sở thực tiễn tham gia xây dựng pháp luật, đảm bảo tính khả thi, bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của nhân dân. Quan tâm nhiều hơn đến công tác chăm sóc sức khỏe và giải quyết chế độ cho người có công, người cao tuổi. Sau khi nghe các ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và thành phố Thái Nguyên phát biểu, cử tri phường Quang Vinh đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên. Cử tri mong muốn các đại biểu chúng cử sẽ thực sự là người đại diện cho tiếng nói và quyền lợi của nhân dân, quan tâm giải quyết các vấn đề cử tri quan tâm.
Sáng 12 tháng 5, các ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, Hội đồng nhân dân thành phố Thái Nguyên thuộc đơn vị bầu cử số 3 đã có buổi tiếp xúc cử tri vận động bầu cử tại phường Tân Lập. Trên từng cương vị công tác, các ứng cử viên đã trình bày chương trình hành động của mình. Trong đó, các ứng cử viên nhấn mạnh sẽ quan tâm giải quyết các vấn đề như xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân hùng mạnh để bảo vệ đất nước, thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, tích cực tham gia phòng chống tham nhũng, thúc đẩy các chương trình khởi nghiệp cho thanh niên, xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, đảm bảo an sinh xã hội, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm. Các cử tri đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên. Với tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm, các cử tri mong muốn các ứng cử viên Hội đồng nhân dân tỉnh, Hội đồng nhân dân thành phố khi chúng cử cần nâng cao vai trò giám sát của người đại biểu nhân dân trong việc giải quyết những vấn đề như nâng cao chất lượng giáo dục, xây dựng các công trình hạ tầng cơ sở, phát triển kinh tế địa phương, nâng cao đời sống nhân dân.
Chiều cùng ngày, các ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, Hội đồng nhân dân thành phố thuộc tổ đơn vị bầu cử số 3 tiếp tục có buổi tiếp xúc với cử tri xã Quyết Thắng. Các ứng cử viên đã trình bày chương trình hành động của mình trong việc thực hiện trách nhiệm của người đại biểu nếu được trúng cử làm đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trong nhiệm kỳ tới và hứa luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, tham gia đầy đủ các cuộc tiếp xúc cử tri để lắng nghe tâm tư nguyện vọng của cử tri và đề nghị với các cơ quan chức năng giải quyết kịp thời các ý kiến kiến nghị đó. Thường xuyên nắm bắt tình hình thực tiễn ở địa phương, bàn bạc đề ra các giải pháp nhằm phát huy thế mạnh của địa phương để phát triển kinh tế xã hội một cách hiệu quả và bền vững. Các cử tri cũng kiến nghị các đại biểu khi chúng cử sẽ thực hiện đúng theo chương trình hành động đã đề ra. Cần quan tâm giải quyết một số vấn đề như tăng cường phòng chống tham nhũng, thực hiện tốt công tác quản lý đất đai, nhất là quản lý đất công, nâng cao chất lượng giáo dục, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho các trường mầm non, tiểu học, tiếp tục đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, đảm bảo an sinh xã hội và an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, v.v.
Ngày 11 tháng 5, đồng chí Đoàn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã tiếp ông Larry Harding, Chủ tịch tập đoàn Presidio Capital Singapore và các thành viên hội đồng quản trị của tập đoàn đến chào xã giao và nghiên cứu đầu tư về lĩnh vực khoáng sản. Tham dự buổi tiếp có trưởng đại diện công ty tư vấn Eref Pháp tại Việt Nam, đại diện lãnh đạo sở ngành và một số doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh. Tiếp nhà đầu tư, đồng chí Đoàn Văn Tuấn đã giới thiệu những thông tin khái quát nhất về Thái Nguyên, về tiềm năng thế mạnh và những thành tựu phát triển vượt bậc của địa phương trên tất cả các lĩnh vực, nhất là về thu hút vốn đầu tư FDI. Với những tiềm năng sự phát triển đó, tỉnh luôn mong muốn thu hút các nhà đầu tư đến với Thái Nguyên để đầu tư vào cơ sở hạ tầng, giao thông, thủy lợi nhằm để thúc đẩy hơn nữa sự phát triển kinh tế xã hội địa phương. Là địa phương có nhiều tiềm năng, tài nguyên khoáng sản, là cái nôi ra đời của ngành luyện kim của cả nước và đang trên đà phát triển trong quá trình hội nhập quốc tế. Để đẩy mạnh sự phát triển kinh tế xã hội, đẩy mạnh khai thác những ngành mũi nhọn của địa phương, trong đó có các loại khoáng sản, thì Thái Nguyên rất cần các nhà đầu tư, hệ thống công nghệ tiên tiến, hiện đại để khai thác có hiệu quả nguồn khoáng sản, cũng như giảm tối thiểu những tác động xấu với môi trường, nhằm bảo vệ tốt môi trường sống của người dân. Với mục tiêu đó, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đoàn Văn Tuấn mong muốn các nhà đầu tư trong và ngoài nước cũng như tập đoàn Presidio Capital Singapore đến với Thái Nguyên để tìm hiểu, nghiên cứu và có sự đầu tư vào địa phương. Về phía tỉnh đã đang và sẽ tiếp tục tạo điều kiện, tạo môi trường thông thoáng nhất để hỗ trợ và có chính sách ưu đãi phù hợp với các nhà đầu tư, trong đó có cả nhà đầu tư của Singapore khi đến với Thái Nguyên. Bày tỏ quan điểm của mình, ông Larry Harding, Chủ tịch tập đoàn Presidio Capital Singapore cho rằng Việt Nam nói chung và Thái Nguyên nói riêng không chỉ đang có sự phát triển vượt bậc mà còn là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư nước ngoài. Với Thái Nguyên, địa phương không chỉ có tiềm năng thế mạnh mà còn có môi trường đầu tư tốt. Thái Nguyên sẽ là địa chỉ vàng để các nhà đầu tư, các tập đoàn kinh tế lớn tiếp tục tìm đến, trong đó có Singapore.
Sáng 12 tháng 5, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức họp kiểm điểm tiến độ thực hiện dự án Quảng trường Võ Nguyên Giáp. Đồng chí Nguyễn Hoàng Mác, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chủ trì cuộc họp. Dự án Quảng trường Võ Nguyên Giáp thành phố Thái Nguyên có 4 gói thầu. Đến nay gói thầu số 1 và gói thầu số 2 thực hiện di chuyển đường dây 22 kV và phá dỡ mặt bằng đã hoàn thành. Gói thầu xây lắp số 3 và gói thầu số 4 còn có hạng mục chậm tiến độ so với kế hoạch như xây dựng sân khấu trung tâm quảng trường, các hạng mục phụ trợ, đường giao thông, hạng mục cảnh quan ven sông, v.v. Một trong những nguyên nhân chậm tiến độ là do trong quá trình thực hiện còn gặp phải một số khó khăn vướng mắc như có khu vực chưa làm xong công tác giải phóng mặt bằng, đang tiến hành điều chỉnh thiết kế hành lang thoát lũ và chưa hoàn thiện các thủ tục bàn giao tuyến D550 về cho thành phố quản lý. Để dự án thực hiện đảm bảo tiến độ hoàn thành trước ngày 30 tháng 11 năm 2016, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Ban quản lý các dự án đầu tư và xây dựng thành phố, Phòng quản lý đô thị, Trung tâm phát triển quỹ đất tiếp tục phối hợp với các cơ quan chuyên môn của tỉnh nhanh chóng thực hiện việc điều chỉnh tổng mức đầu tư của dự án để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, kiểm tra việc chồng lấn ranh giới của dự án với Trung tâm dịch vụ thi đấu thể thao tỉnh để báo cáo với Ủy ban nhân dân thành phố, v.v. Đồng chí cũng đề nghị các đơn vị thi công tăng cường nhân lực, máy móc, thiết bị cũng như các biện pháp tăng ca để thực hiện hoàn thành các hạng mục chính, thi công đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị, v.v. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay vấn đề đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm không chỉ là mối quan tâm hàng đầu của các cấp các ngành, các tổ chức cá nhân trong toàn xã hội mà còn trở thành nhiệm vụ trong các trường học. Trong khi thực phẩm bẩn có chiều hướng ngày càng gia tăng, thì vấn đề làm sao để đảm bảo bữa ăn an toàn cho học sinh là điều mà bất cứ trường học nào trên địa bàn thành phố cũng đều quan tâm. Ghi nhận của phóng viên Lưu Lan.
Với tiêu chí ăn sạch uống sạch, những năm qua trường mầm non 19 tháng 5 thành phố Thái Nguyên luôn thực hiện tốt và đúng tiêu chuẩn 10 nguyên tắc vàng trong chế biến thực phẩm an toàn cho học sinh. Với trên 1.500 suất ăn mỗi ngày, nguồn cung thực phẩm đều được nhà trường thực hiện nghiêm ngặt qua các khâu kiểm tra kiểm định chất lượng thực phẩm và việc lưu mẫu thực phẩm. Để thực hiện đúng các tiêu chuẩn cho công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, trường mầm non 19 tháng 5 đã đầu tư cơ sở vật chất với nhiều trang thiết bị tiện ích, đảm bảo tiết kiệm thời gian trong các khâu chế biến thực phẩm như máy thái rau củ, máy xay thịt, nồi cơm hơi, hệ thống lọc nước tinh khiết, v.v. Cô giáo Nguyễn Minh Thu, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng trường mầm non 19 tháng 5, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Là nhà trường thực hiện rất là nghiêm túc cái nguyên tắc bếp ăn một chiều và cái giao nhận thực phẩm, thì cái nguồn gốc thực phẩm giao nhận cho nhà trường thì có nguồn gốc rất là rõ ràng, có hợp đồng giữa bên nhà cung cấp với nhà trường và quy định rõ về cái trách nhiệm giữa cái người cung cấp cũng như nhà trường, mà chúng tôi ban giám hiệu cũng đã tổ chức cái đi kiểm tra tận nơi một số các cơ sở mà cung cấp cái thực phẩm cho nhà trường. Và chính vì vậy mà trong rất nhiều năm qua, cụ thể là 36 năm nay, chúng tôi chưa xảy ra một vụ ngộ độc nào.
Trường tiểu học Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên cũng là một trong số trường tiểu học có số lượng học sinh ăn bán trú đông với trên 800 suất ăn mỗi ngày. Do đó, cứ mỗi lần giao nhận thực phẩm, nhà trường đều yêu cầu các chủ cơ sở cung cấp thực phẩm mang theo dụng cụ test thực phẩm tại chỗ. Với việc làm này, nhà trường rất yên tâm khi chế biến thức ăn cho học sinh. Cô giáo Triệu Quỳnh Hoa, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên chia sẻ. Ngoài việc chú trọng đến chất lượng bữa ăn cho học sinh, nhà trường còn gặp rất nhiều khó khăn về cơ sở vật chất cũng như nâng cao tay nghề cho đội ngũ dinh dưỡng.
Hiện nay thì chúng tôi đã thấy là trên các mạng thông tin xã hội thì có rất nhiều vấn đề về thực phẩm bẩn tràn lan trên thị trường. Thì để cho các em ăn cái nguồn thực phẩm sạch thì chúng tôi thường mua rau, củ quả và thịt từ các cái nguồn cơ sở mà có chứng nhận sản xuất thực phẩm sạch. Để phục vụ cho công tác bán trú thì cũng có một chút khó khăn về cái trang thiết bị. Thì hiện nay là chưa có cái trang thiết bị hiện đại ví dụ để test thực phẩm và cái đội ngũ mà nấu bán trú, các chị nấu bán trú thì cũng chưa được đào tạo chuyên sâu mà chỉ được là tập huấn và kiểm tra sức khỏe theo các cái đợt của thành phố tổ chức. Vì thế là chúng tôi cũng rất mong muốn là các đồng chí lãnh đạo có thể tạo điều kiện cho một trường đông học sinh như chúng tôi tham gia bán trú thì có đầy đủ cái trang thiết bị để phục vụ cho các cháu ăn bán trú ở nhà trường.
Được biết, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên hiện có 58 trường tiểu học và mầm non thực hiện ăn bán trú với gần 35.000 suất ăn mỗi ngày. Do vậy, ngoài việc tăng cường công tác kiểm tra chất lượng thực phẩm đầu vào, các trường học cũng chú trọng đến việc lựa chọn các cơ sở uy tín, chuyên cung cấp chế biến thực phẩm sạch và an toàn. Theo chị Lại Thị Lý, chủ cơ sở chuyên cung cấp thực phẩm cho một số trường học trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, việc giao nhận thực phẩm luôn được thực hiện nghiêm ngặt thông qua các khâu kiểm tra chất lượng thực phẩm với các dụng cụ chuyên dùng.
Chúng tôi có máy để đo và có máy đo để biết được là cái nồng độ thuốc trừ sâu và nồng độ nitrat là nó có là cái tiền chất mà gây ung thư trong cái thực phẩm đấy. Cứ vượt cái ngưỡng mà cho phép thì chúng tôi loại ngay.
Tuy nhiên, theo quan sát của chúng tôi, việc đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại một số trường học chủ yếu dựa trên niềm tin về nguồn cung, chứ chưa có cơ sở khoa học để kiểm định chất lượng thực phẩm. Cùng với đó, cơ sở vật chất của các trường còn thiếu thốn, đa số trường đều tận dụng phòng học để làm phòng ăn. Chính điều này tiềm ẩn nhiều nguy cơ về mất an toàn vệ sinh. Theo bà Lê Hằng, trưởng phòng giáo dục và đào tạo thành phố Thái Nguyên, đa số các trường học trên địa bàn thành phố đều gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho công tác an toàn vệ sinh thực phẩm. Song các trường học đều cố gắng đảm bảo bữa ăn an toàn cho học sinh.
Chúng tôi nâng cao ý thức trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ quản lý về công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong các cái hội nghị, trong các cái cuộc giao ban hàng tháng, tổ chức phổ biến các kiến thức pháp luật về an toàn thực phẩm với các nội dung chủ yếu là luật an toàn thực phẩm, hướng dẫn thực hiện luật và một số các kiến thức liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm trong nhà trường. Trong thời gian vừa qua thì các nhà trường không để xảy ra tình trạng ngộ độc thực phẩm.
Việc thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, đòi hỏi các trường học cần quan tâm thực hiện tốt, bởi nó không chỉ có tác động trực tiếp đến sự tăng trưởng về mặt thể chất, mà còn ảnh hưởng rất lớn đến sự hình thành và phát triển trí tuệ của cả một thế hệ tương lai của đất nước.
Chuyên mục Doanh nghiệp và cuộc sống.
Kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Doanh nghiệp và cuộc sống số 1 tháng 5 của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chuyên mục do phóng viên Vân Trang thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, cuộc bầu cử Quốc hội khóa 14 và Hội đồng nhân dân các cấp diễn ra ngày 22 tháng 5 tới đây là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, là cơ hội để toàn dân thể hiện quyền trong xây dựng và hoàn thiện bộ máy pháp quyền. Do đó, để ngày bầu cử diễn ra sôi nổi, là ngày hội của toàn dân, rất cần sự chung tay vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các cơ quan, đơn vị, tổ chức doanh nghiệp. Ở Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG cũng đang tích cực thực hiện tốt công tác phối hợp tổ chức cuộc bầu cử.
Chúng tôi muốn các đồng chí cán bộ, công nhân viên trong công ty, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 sẽ được tiến hành vào ngày Chủ nhật 22 tháng 5 năm 2016.
Đó là nội dung tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và Hội đồng nhân dân các cấp được phát ra từ hệ thống loa truyền thanh nội bộ của chi nhánh May Việt Đức, Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG. Đều đặn hơn một tuần trở lại đây, nội dung tuyên truyền trên đã được phát 2 lần một ngày tại khu vực sản xuất trực tiếp, nơi có gần 10.000 công nhân lao động của công ty đang làm việc ở khắp các chi nhánh May trên địa bàn tỉnh. Theo quan sát và kiểm nghiệm của chúng tôi, toàn bộ hệ thống loa của công ty đều hoạt động tốt, nội dung tuyên truyền ngắn gọn, dễ hiểu. Ngoài ra, để thực hiện tốt công tác tuyên truyền về bầu cử, Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG đã căng treo hơn 10 băng rôn có nội dung về bầu cử tại khu vực cổng chính, ra vào của các chi nhánh may và nhà máy phụ trợ. Do đó đã góp phần tích cực, mang lại hiệu quả cao, giúp công nhân hiểu về quyền và nghĩa vụ của mình khi tham gia bầu cử. Chị Dương Thị Hương, công nhân chi nhánh may Việt Đức, Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG chia sẻ.
Để hướng tới ngày bầu cử cho ngày 22 tháng 5, thì công ty chúng tôi cũng có phong trào trong thi đua lao động sản xuất. Cũng đây là lần đầu tiên tôi được bầu cử. Tôi được cầm lá cờ đi bầu cử thì tôi sẽ bầu cho người ứng cử viên của Đức đủ tài.
Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG hiện có gần 10.000 công nhân, người lao động đều trong độ tuổi đi bầu cử. Tuy không có điểm bỏ phiếu tại các khu vực của công ty, nhưng nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử lần này, Hội đồng Quản trị cũng như Đảng ủy công ty đã đặc biệt coi trọng công tác tuyên truyền và phối hợp thực hiện công tác chuẩn bị cho bầu cử. Công ty đã giao cho 4 thành viên trong Hội đồng Quản trị phụ trách đôn đốc cử tri là người lao động của công ty tại các chi nhánh may. Trong số gần 10.000 cử tri là người lao động của công ty tại các nhà máy may ở khu vực huyện Phú Bình, thành phố Thái Nguyên, huyện Đại Từ và thành phố Sông Công, thì tại chi nhánh may Sông Công thuộc phường Bách Quang, thành phố Sông Công, có đông người lao động nhất với hơn 3.000 người. Tiếp đó là nhà máy may tại xã Kha Sơn, huyện Phú Bình với hơn 2.500 lao động. Nhà máy may tại xã Tiên Hội, huyện Đại Từ với hơn 800 lao động. Trao đổi với chúng tôi, anh Nguyễn Văn Sơn, trưởng phòng tổ chức hành chính công ty cho biết, ngày bầu cử 22 tháng 5 là ngày Chủ nhật, nhưng do đặc thù là đơn vị sản xuất kinh doanh, chúng tôi vẫn hoạt động sản xuất bình thường để đảm bảo tiến độ giao hàng cho đối tác. Tuy nhiên, công ty sẽ sắp xếp và tạo điều kiện để cử tri là người lao động của công ty được thực hiện quyền bầu cử của mình. Với hai khu vực nhà máy có số lượng công nhân nhiều là nhà máy may Phú Bình và nhà máy may tại Sông Công, công ty đang tích cực phối hợp với Ủy ban bầu cử hai địa phương trên để tìm phương án hợp lý nhất. Do đó, hơn 3.000 người lao động tại chi nhánh may Sông Công sẽ bỏ phiếu tại hòm phiếu phụ của Ủy ban bầu cử phường Bách Quang, thành phố Sông Công. Để thuận tiện trong công tác phối hợp tổ chức bầu cử tại Sông Công, công ty đã thành lập tổ phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 tại nhà máy may TNG Sông Công gồm 5 thành viên. Đối với hơn 2.500 cử tri là người lao động làm việc tại chi nhánh may Phú Bình thuộc xã Kha Sơn, huyện Phú Bình, công ty đang phối hợp với Ủy ban bầu cử xã Kha Sơn để bàn giao danh sách cử tri là người lao động của công ty về bầu cử tập trung tại xã Kha Sơn. Anh Nguyễn Văn Sơn, trưởng phòng tổ chức hành chính công ty cổ phần đầu tư và thương mại TNG cho biết thêm.
Được sự quan tâm của lãnh đạo cũng như là cấp ủy công ty, trong chỉ đạo rất là cụ thể từng công việc một. Hai nữa là các lãnh đạo của các địa phương cũng phối hợp với công ty một cách sát sao để đưa ra những cái công tác bầu cử cho nó thuận lợi. Trong đó cũng có cái khó khăn là đặc thù của TNG là đơn vị sử dụng lao động đông và có hộ khẩu thường trú ở khắp các tỉnh. Vì vậy cái công tác mà lập cái danh sách các cử tri để gửi cho các địa phương bầu cử thì nó cũng gặp một chút khó khăn thôi. Tuy nhiên thì công ty cũng khắc phục khó khăn thì cũng hoàn thành cái nhiệm vụ. Thì về công ty sẽ quyết tâm cho tất cả cử tri tạo điều kiện thuận lợi nhất để cho họ được thực hiện cái quyền và coi như đó là ngày hội bầu cử để cho họ được thành công.
Thời điểm này, cùng với việc tuyên truyền cho người lao động về cuộc bầu cử sắp tới, công ty cổ phần đầu tư và thương mại TNG đang khẩn trương hoàn thiện danh sách cử tri để bàn giao cho Ủy ban bầu cử các địa phương. Cùng với đó là đẩy mạnh phong trào thi đua, lập thành tích trong sản xuất kinh doanh, thiết thực chào mừng sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Với sự vào cuộc tích cực của cán bộ, lãnh đạo, công nhân viên công ty cổ phần đầu tư và thương mại TNG sẽ góp phần tích cực làm nên thành công của cuộc bầu cử.
Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Doanh nghiệp và cuộc sống số 1 tháng 5 năm 2016. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này lần sau.
Ngẩn ngơ nhìn đồi chè xanh, thơm ngon bát ngát xanh ngần đẹp tươi.
Cây nào cây nấy xanh tươi, Zara phân bón 10 cây vẹn 10.
Phân bón Zara? Có phải là loại phân bón xuất xứ từ Na Uy, được sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 18001 với công nghệ tạo hạt bằng tháp phun, cho hạt phân tròn, trơn láng, giúp phân bố đều khi giải phải không?
Đúng đấy, phân bón Zara chứa các ưu điểm nổi trội, các dưỡng chất cần cho cây nằm chung trong mỗi hạt phân nên không bị hiện tượng chia tách hạt. Phân bón Zara chứa cả hai dạng đạm là nitrat và amon cho hiệu quả sử dụng đạm cao hơn, bón lâu ngày không bị chua đất. Ngoài ra Zara còn chứa lân đa, cung cấp lân nhiều hơn và lâu hơn, dễ tan, ít bị bay hơi.
Nhưng mà cách bón thế nào, liều lượng ra sao để mang lại hiệu quả tốt nhất?
À, thì tùy vào giai đoạn sinh trưởng của cây chè xanh mà chúng ta bón phân Zara theo lượng phù hợp. Tốt nhất là nên bón kết hợp hai loại phân Zara Mila Faster và Zara Liva Nitrabor để đạt kết quả tối ưu cho vườn chè nhà mình.
Phân bón Zara Mila Faster kết hợp với Zara Liva Nitrabor. Tôi nhớ rồi. Tôi phải đi mua ngay về bón cho vườn chè nhà tôi mới được.
Ôi giời, đi từ từ thôi, cẩn thận kẻo ngã đấy.
Phân bón Zara tăng chất lượng, tăng thu nhập.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội với màu sắc phong phú đa dạng. Chi nhánh chuyên gia công cán lẻ, tôn lập 11 sóng, 13 sóng, plafon, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Ngoài ra, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên còn cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn Nhật Bản, Mỹ, Úc, dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao. Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả tôn nhái hiện nay, chi nhánh Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng đúng giá, đúng tiêu chuẩn, đúng chất lượng, bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm. Để biết thêm chi tiết, quý khách hàng vui lòng đến chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên, tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Hương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, hoặc gọi điện trực tiếp tới số điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658. Xin nhắc lại số điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658. Trân trọng cảm ơn.
Bưu điện tỉnh Thái Nguyên xin trân trọng giới thiệu dịch vụ tiếp nhận và chuyển phát hồ sơ đổi giấy phép lái xe đến khách hàng theo yêu cầu. Để tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân có nhu cầu đổi giấy phép lái xe, góp phần cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thực hiện dịch vụ hành chính công trên địa bàn toàn tỉnh, Bưu điện tỉnh Thái Nguyên và Sở Giao thông Vận tải đã ký kết thỏa thuận hợp tác cung cấp dịch vụ tiếp nhận, chuyển phát hồ sơ cấp đổi giấy phép lái xe qua hệ thống bưu điện. Kể từ ngày 26 tháng 4 năm 2016, Bưu điện tỉnh Thái Nguyên đồng loạt cung ứng dịch vụ tiếp nhận, chuyển phát hồ sơ đổi giấy phép lái xe tại các bưu điện huyện, bưu điện trung tâm thành phố. Quý khách có nhu cầu cấp đổi giấy phép lái xe đăng ký tại các bưu điện gần nhất. Hồ sơ gồm có đơn đề nghị đổi giấy phép lái xe theo mẫu quy định, một bản photo giấy phép lái xe, một bản photo chứng minh thư nhân dân, một ảnh chân dung cỡ 3x4 nền xanh, giấy khám sức khỏe, chỉ áp dụng đối với trường hợp đổi giấy phép lái xe ô tô, thời hạn sử dụng dưới 3 tháng. Để biết thêm thông tin chi tiết, xin quý khách vui lòng liên hệ các điểm giao dịch của bưu điện. Bưu điện tỉnh Thái Nguyên rất mong được phục vụ quý khách hàng. Hotline 02803 855 206.
Tổng công ty Viễn thông Viettel xin trân trọng giới thiệu tới bà con chương trình đổi máy cũ lấy máy mới. Với chương trình này, bà con có máy cũ đời thấp có thể đổi lấy máy 3G có cảm ứng của Viettel với giá ưu đãi chỉ từ 660.000 đồng. Và bà con còn được tham gia chương trình khuyến mại Internet với 25.000 đồng một tháng, được 1GB dung lượng tốc độ cao. Ưu đãi về Internet này được áp dụng trong 3 tháng. Ngoài ra, bà con có máy điện thoại cũ, không sử dụng, thông qua chương trình có thể tặng máy cho những người chưa có điều kiện sử dụng di động. Để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình, bà con có thể liên hệ tổng đài 1800 8168. Xin trân trọng cảm ơn.
Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel.
Anh ơi, máy nước nóng nhà mình lại hư nữa rồi, phải tìm mua cái mới thôi anh ạ. Mấy đứa nhỏ không có nước nóng thì chẳng chịu tắm.
Ừ, để anh tham khảo vài sản phẩm rồi vợ chồng mình đi mua. À, nhà bạn anh có xài bình nước nóng sử dụng dung điện Atlantic, anh thấy khá đẹp và an toàn đó em.
Thế sản phẩm này được sản xuất ở đâu vậy anh?
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp, được nhập khẩu từ Thái Lan. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như trắng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic thiết kế kiểu Pháp, tiêu chuẩn châu Âu, bảo hành 5 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Đặc biệt, nếu lòng bình bị hỏng sẽ được đổi máy mới. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình.
Vậy hả anh? Quá tuyệt vời. Vợ chồng mình đi mua liền đi anh. Em rất lo cho an toàn và sức khỏe của gia đình mình. Nhưng giờ có Atlantic rồi, em không còn phải lo gì nữa.
Vợ chồng mình ra ngay nhà phân phối để mua đi em. Anh đang cầm địa chỉ đây. Công ty vật liệu xây dựng Dũng Thảo, ngõ 719, đường Dương Tự Minh, phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên. Số điện thoại 0913 286 514.
Thế thì mình đi mua ngay thôi anh.
Công ty vật liệu xây dựng Dũng Thảo, ngõ 719, đường Dương Tự Minh, phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên. Số điện thoại 0913 286 514.
Thông báo chính sách mới về khám chữa bệnh đối với người có thẻ bảo hiểm y tế. Căn cứ công văn số 943/BHXH/CSIT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, kể từ ngày 21 tháng 3 năm 2016, các đối tượng có thẻ bảo hiểm y tế đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại các cơ sở y tế trên toàn quốc. Khi đến khám và điều trị tại Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên đều đúng tuyến và hợp lệ, không cần giấy chuyển viện. Bệnh nhân được hưởng 100% chế độ. Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên không thu thêm bất cứ khoản phí nào ngoài các quy định của Bảo hiểm y tế. Địa chỉ bệnh viện: số 328 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Tổng giám đốc: Thầy thuốc nhân dân Lê Xuân Tân. Quý vị và các bạn thân mến, mục thông tin quảng cáo đã khép lại chương trình thời sự tổng hợp hôm nay của đài chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử, địa chỉ truy cập: daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn.